Chúng ta hôm nay sẽ học trong Jona chương thứ tư. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhắc lại những câu cuối của chương thứ ba mà chúng ta đã học tuần rồi đó. Cho nên phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay sẽ bắt đầu từ trong chương 3 câu 10 cho tới chương 4 câu 4. Xin mời mọi người đọc dùm cho bằng tiếng Việt.
Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán và Ngài không làm điều đó. Bây giờ Jonah bất bình và giận dữ, ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong xứ của con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Tê-ri-si, bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vạ. Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va hỏi ông: Con giận có đúng không?
Cảm ơn Tuấn. Khi tôi đọc phần kinh thánh này á, thì tôi không thể không nhớ tới câu chuyện về người con trai hoang đàng. Và đó là lý do vì sao mà tôi đã gửi phần kinh thánh nói về câu chuyện người con trai hoang đàng tối hôm qua cho mọi người đọc. Hy vọng rằng câu chuyện đó nhắc cho chúng ta nhớ về những gì đã xảy ra, được ghi lại trong câu chuyện người con trai hoang đàng. Có thể có ai xin tóm lược lại câu chuyện người con trai hoang đàng như thế nào không?
Dạ, Chúa Giê-xu đang kể chuyện ông này có hai đứa con trai. Cái đứa con út nói với cha của nó là nó muốn tài sản của nó mà cha nó đã giữ lại cho đến khi cha chết mới truyền cho nó là cho bây giờ. Tất nhiên người cha rất là buồn và thất vọng và không muốn, nhưng bởi vì người cha rất thương con cho nên cho cái tài sản đó cho đứa con hết. Và đứa con đó dùng cái số tiền đó đi ra thành phố để mua mấy đồ sang, ăn chơi, rồi tiêu hủy những số tiền mà người cha đã cho đứa con đó. Và cuối cùng phản đối đã tới vùng đó và đứa con đó không còn tiền nữa và phải làm ở một cái chuồng heo, phải cho mấy con heo ăn. Và ổng đói đến nỗi mà mấy đồ ăn của con heo nó nhìn rất là ngon đối với ổng, và ổng còn dành hai con heo để ăn mấy đồ ăn đó nữa. Sau đó ổng khóc lên, ổng nói là đầy tớ của cha tôi còn được ăn tốt hơn tôi bây giờ, được ở tốt hơn tôi bây giờ, nhưng mà giờ tôi phải bị vậy, chắc phải về cha rồi xin lỗi, rồi nói với cha là tôi đã phạm tội và làm giống như là người giúp việc ở đó thôi, chứ không có đáng làm con trai của ông nữa. Cho nên ông đó mới bắt đầu thay đổi và bắt đầu đi về. Và trong lúc ông còn từ xa, người cha đã thấy, và với cái lòng thương xót của ông ấy, ông đã chạy tới và ôm đứa con của ông và khóc. Và hai người vừa ôm nhau vừa khóc. Và người cha hôn đứa con và khóc. Rồi đứa con nói là: Cha ơi, con không có còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng mà người cha nói với những đầy tớ của ông và lấy một cái chiếc nhẫn thay quần áo cho con của ông và chuẩn bị một con bò mập để làm tiệc, bởi vì con trai út của ông tưởng đã chết nhưng bây giờ đã sống, để trở lại về và phải ăn mừng chuyện này. Trong lúc ông cha đang dự cái tiệc của đứa con út này và mọi người tiệc tùng, và con trai lớn đã về thấy những chuyện xảy ra và hỏi một đầy tớ: Ủa, chuyện gì ở trong mà sao tiệc tùng dữ vậy? Và người đầy tớ đã nói: Dạ, em út của anh đã về rồi và cha đang mở tiệc để đãi em út của anh. Và người này rất giận, anh trai này rất là giận. Và người cha thấy anh trai ra mời anh trai vào để dự tiệc, nhưng anh trai rất là giận và nói với cha của anh ấy: Tại sao cha, con đã làm việc cho cha cả đời con ở trong cái cánh đồng này mà sao khi mà con trai út của cha làm không chỉ đòi tài sản của anh ấy nhưng mà còn phí tiền của cha mà cha khi mà nó về cha đãi cho nó một tiệc vậy, ăn mừng là sao vậy? Con còn không có đãi được những gì cho bạn con với con nữa mà sao ba đối xử tốt vậy với em út vậy? Và cha nói, con ơi, con em của con tưởng chết nhưng mà giờ đã trở về sống lại rồi. Và ổng còn nói với đứa anh đó, tài sản của cha là cho con hết, nhưng mà giờ á, em trai của con đã về rồi, cho nên vào ăn tiệc và chúc mừng cho em đi. Đó là câu chuyện. Và cuối cùng anh trai vào rồi mọi người xin hết.
Hy vọng rằng câu chuyện đó nó không có phải là xa lạ đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là theo mọi người nghĩ tại sao mà phần kinh thánh chúng ta đề cập hôm nay liên hệ tới dân thành Ninive và Jonah đó có cái điều gì tương đồng với lại câu chuyện mà tôi vừa đề cập tới?
Cái nghĩa tương đồng ấy là ở đây nói lên lòng tha thứ nhân hậu của Đức Chúa Trời khi mà họ ăn năn, khi mà đứa con trai trở về biết ăn năn và biết vâng lời, biết là bước vào nhà Chúa, biết là bước vào nhà cha thì sẽ được sống lại.
Elijah đưa ra cái hình ảnh tương đồng giữa câu chuyện của người con trai hoang đàn và câu chuyện trong sách Jonah mà chúng ta vừa được nghe Tuấn đọc đó. Ấy là người cha trong câu chuyện người con trai hoang đàn là hình ảnh của Đức Chúa Trời trong câu chuyện của Jonah. Và cái người anh cả trong câu chuyện người trai hoang đàn đó là hình ảnh của Jonah nổi giận khi mà thấy Chúa tha thứ cho dân thành Ninive, là tượng trưng cái hình bóng của cái đứa em trong câu chuyện người con trai hoang đàn, bởi vì Chúa đã bày tỏ cái lòng nhân từ thương xót và tha thứ của Ngài đối với dân thành Ninive, giống như là người anh trong câu chuyện người trai hoang đàn mà nổi giận vì thấy người cha người anh đón tiếp đứa em mình trở về vậy. Trong câu 1 của chương thứ 4 nói rằng bấy giờ Jonah bất bình và giận dữ. Cái sự bất bình của Jonah được ghi lại trong câu thứ nhất của chương thứ 4 này, nó cũng đã được thể hiện ra giống như cái sự bất bình của người anh cả khi mà đi làm đồng trở về nhà mà nghe cái tiếng đờn ca nhảy múa tiệc tùng thì hỏi cái người đầy tớ là có chuyện gì vậy, và khi mà nghe được rằng cha của cậu đã làm tiệc, đã giết bò con mập để ăn mừng khi mà em của cậu quay trở về, thì cái người anh cả này cũng đã có thái độ giống như Jonah ở đây vậy. Cái điều mà khiến cho Jonah bất bình và giận dữ ở đây ấy là bởi vì cái sự ăn năn của dân thành Ninive và cái sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Chúa đã dùng Jonah làm một công việc rất là trọng đại để cứu dân thành Ninive, thì thay vì ông thấy dân thành Ninive được Chúa cứu, ông vui mừng, thì ở đây ông lại bất bình và giận dữ. Jonah cảm thấy bị tổn thương khi mà Chúa dùng cái sự nhân từ thương xót của Ngài mà tha thứ cho dân thành Ninive khi họ ăn năn. Trước khi chúng ta xét đoán Jonah vội quá đó, thì chúng ta hãy nhìn xem cái câu chuyện này trong cái chiều sâu của nó là như thế nào. Tôi muốn cho mọi người biết một số cái thông tin lịch sử của thành Ninive là như thế nào. Thì bây giờ thành Ninive là thủ đô của đế quốc Assyri, và người Assyri thì bây giờ nổi tiếng bởi cái sự gian ác và cái sự hung bạo của họ trong thời điểm đó. Họ được nổi tiếng không chỉ có một cái quân đội vô cùng hùng mạnh, nhưng mà họ không hề bày tỏ cái sự thương xót bất cứ cái dân nào mà họ đã đánh thắng. Khi mà họ chiến thắng một cái thành nào đó, thì điều họ thường làm là họ treo những cái thân thể của những cái người dân mà họ đã chiến thắng đó, trên những cái con đường để mà cho mọi người thấy như vậy. Họ sẽ thiêu đốt, hủy diệt, thiêu rụi hết tất cả những cái thành nào mà họ chiến thắng, và rồi họ lấy hết tất cả những cái chiến lợi phẩm ở trong chỗ đó. Và nếu như phải dùng cái từ ngữ trong cái việc mà để diễn tả cái dân thành Ninive đó, thì phải xem họ là giống như là những cái người khủng bố vậy. Và ngay cả những cái thành phố lân bang của họ đó ha, là họ cũng khủng bố những cái người xóm giềng của mình đó. Và vì lẽ đó mà Jonah luôn mong mỏi là Assyri cũng như thành Ninive này phải bị hủy diệt. Và do vậy mà khi mà Chúa sai Jonah đi rao giảng cho dân thành này về cái sự đón phạt trên họ đó, thì Jonah rất là mừng, bởi vì đó là điều mà ông đang muốn. Trước khi chúng ta quá vội vã để đón xét Jonah trong vấn đề này, tôi muốn mọi người hãy liên hệ tới cái vấn đề này. Là một người Mỹ, khi Mitchell liên tưởng tới ngày 11 tháng 9, khi mà cái tòa tháp đôi đã bị sụp đổ đó. Vì lẽ đó mà chính phủ Hoa Kỳ quyết định là phải tiêu diệt cho bằng được Bin Laden. Và khi mà tôi nghe tin rằng Bin Laden đã bị giết đó, tôi không có thực sự buồn về vấn đề đó. Chúng ta phải nghĩ như thế nào về những người mà chịu trách nhiệm về cái việc đó. Đối với xã hội phương Tây đó, thì nếu mà nói về một cái lãnh tụ mà gian ác đó, thì họ chỉ nghĩ tới Hitler thôi. Nhưng mà Hitler mà đem so với Mao Trạch Đông đó, thì Hitler chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Như vậy thì tôi phải có cảm nhận như thế nào về những người đó đây? Khi mà chúng ta thấy những cái người gian ác họ bị hủy diệt đó, chúng ta có nên vui mừng hay không? Chúng ta nhớ David là một người mà Chúa nói là một người đẹp lòng Chúa, và trong Thi Thiên Chúa thấy là ông vui mừng bởi vì ông thấy kẻ làm gian ác bị hủy diệt. Như vậy thì chúng ta phải nên có cái cảm nhận như thế nào đây? Khi mà chúng ta đọc sách Jonah đó, chúng ta thường xét đoán Jonah, nhưng mà chúng ta thấy có cái liên hệ gì đó đối với mình hay không? Ở bên Hoa Kỳ đó, trong vòng hội thánh của Chúa thì thường có một câu mà mẹ của anh Mitchell thường nói đó, là chúng ta phải nên ghét cái tội lỗi, nhưng mà chúng ta phải yêu tội nhân. Và đôi khi chúng ta phải tự hỏi rằng làm sao điều đó có thể được? Làm sao để chúng ta phân biệt được tội lỗi và tội nhân, để rồi chúng ta ghét tội lỗi mà chúng ta yêu tội nhân đây? Nếu chúng ta suy nghĩ về vấn đề này đó, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng có một người mà chúng ta luôn luôn làm điều đó. Anh Mitchell nói anh làm điều đó cho ảnh là luôn luôn anh làm điều đó cho mình. Chúng ta làm điều đó cho chính mình mỗi ngày như vậy. Cho dù chúng ta ghét những điều mà chúng ta đã làm, nhưng mà chúng ta vẫn yêu thương chính mình. Và chúng ta làm điều đó rất là dễ dàng. Đó là cách mà chúng ta cần phải đối xử với những người xung quanh chúng ta. Chúng ta phải biết rõ rằng khi mà Đức Chúa Trời Ngài hủy diệt kẻ gian ác đó, thì ấy là bởi sự công chính mà Ngài đã làm điều đó. Nhưng mà khi mà Chúa bày tỏ cái sự thương xót và ân điển của Ngài đối với những kẻ làm gian ác đó, thì là con cái của Chúa, chúng ta phải có một cái cảm nhận như thế nào đây? Hãy xem cái cách mà Jonah phản ứng ở đây. Trở lại Jonah chương 4 câu 2, hãy xem Jonah ổng phản ứng như thế nào. Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong xứ con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Tha-ri-si, bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý, không giáng tai vạ. Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con này xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con chết còn hơn sống. Những gì mà Jonah nói đây là gì? Ông nói với Chúa: con biết mà, con biết là Chúa là như vậy đó, bởi lẽ đó mà con mới trốn qua Tha-ri-si đó. Con biết là con không nên can dự với chuyện này. Vấn đề của Jonah ở đây là gì? Jonah đã xem rằng mình là cái người tốt hơn. Tôi không có thấy cái chỗ nào và cũng không biết tại sao ở đâu được ghi lại cái vấn đề đó, là cái việc mà Jonah ổng cho rằng ổng là người tốt hơn trên thành Nineveh. Có lẽ là Jonah cho rằng mình là cái người mà xứng đáng nhận được ân điển. Có thể Jonah nghĩ mình thuộc về một cái dân tộc thượng đẳng. Dù sao đi nữa thì bằng cách nào đó mà Jonah ông nghĩ rằng mình tốt hơn là cái dân thành Nineveh tồi bại kìa. Tôi tự hỏi rằng có bao giờ chúng ta cũng suy nghĩ giống như vậy không? Mà chúng ta có tốt hơn là những người Trung Quốc không? Mà chúng ta có tốt hơn là người Thái không? Mà chúng ta có tốt hơn là người Campuchia không? Mà chúng ta có tốt hơn là người Công giáo không? Chúng ta có tốt hơn là người Phật giáo không? Chúng ta có tốt hơn là người theo Hồi giáo không? Câu trả lời cho những vấn đề đó là gì? Jonah đã sai lầm. Chẳng những ông đã sai lầm, ông còn nói với Chúa rằng mình đã sai lầm. Nhưng mà những gì mà Jonah định nghĩa về Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Như những bài học mà chị Wendy dạy cho các em đó, thì chị Wendy lần lượt dạy cho các em thấy về những cái đặc tính của Đức Chúa Trời là như thế nào, để cho thấy rõ một bức tranh tổng thể Đức Chúa Trời là ai. Và khi mà chúng ta nghe cái cách mà Jonah định nghĩa Đức Chúa Trời á vào hoàn toàn đúng. Jonah nói rằng con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không dán tay vào. Và lời Đức Chúa Trời thường xuyên lặp đi lặp lại cái lẽ thật này rất là nhiều lần. Xuất Ai Cập ký hay là xuất Ai Cập ký đó, chương 34 câu 6 nói rằng Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực. Dân Sử ký chương 14 câu 18 thì nói rằng Đức Giê-hô-va chậm nóng giận và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội và phạt con cháu 3-4 đời vì tội của cha ông. Nehemi chương 9 câu 17 thì nói rằng họ không vâng lời và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã thi hành giữa họ, nhưng họ cứng cổ và trong khi nổi loạn, họ chọn một người lãnh đạo để đưa họ trở về cảnh nô lệ. Nhưng Chúa là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và đầy lòng nhân từ. Chúa vẫn không từ bỏ họ. Thi Thiên 86 câu 15. Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận và đầy lòng nhân từ và chân thật. Thi Thiên 103 câu 8. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Giô-ên chương 2 câu 13. Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương, đổi ý, không giáng tai họa. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương xót và đầy ơn. Cái ân điển của Ngài là cái điều mà Ngài mong muốn bày tỏ đối với tạo vật của Ngài. Hy vọng rằng câu kinh thánh quen thuộc Mai cũng biết là trong Roma chương 8 câu 28 nói rằng nhưng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Và sau đó mấy câu đó thì là trong câu 32 của chương 8 thì nói rằng Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Giăng chương 1 câu 14 thì nói rằng ngôi lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý, chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của con một đến từ nơi cha. Chúng ta thấy chẳng những ân điển của Chúa được bày tỏ mà sự thương xót của Ngài nữa. Như đã nhiều lần đã đề cập tới đó, mục sư của ảnh, nơi mà ảnh đã từng đi nhà thờ từ nhỏ đó, thường hay dùng cái hình ảnh này để cho giúp cho mọi người phân biệt được sự thương xót và ân điển là như thế nào. Ví dụ minh họa nói về lòng thương xót là hình ảnh của một người khi mà chạy xe quá tốc độ bị cảnh sát bắt lại. Và cảnh sát nói với anh ta rằng anh đã chạy xe quá tốc độ, nhưng tôi sẽ không phạt anh. Đó là lòng thương xót. Nhưng mà rồi cảnh sát tiếp tục nói với anh ta rằng thôi bây giờ tôi mời anh đi ăn trưa. Và đó là ân điển. Thương xót là chúng ta không phải nhận lấy những điều mà đáng lý ra chúng ta phải nhận. Và ân điển là chúng ta được nhận lãnh những điều mà chúng ta không xứng đáng để nhận. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót. Ngài biết tội lỗi của chúng ta, Ngài biết cái sự yếu kém của chúng ta. Ngài biết nhu cần của chúng ta được sự tha thứ. Ngài biết chúng ta cần được ân điển. Và Ngài biết chúng ta cần chính mình Ngài. Thi Thiên 46 câu 1 nói rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con. Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Và chúng ta cũng nhận thấy được cái sự kiên nhẫn của Ngài được bày tỏ ở đây. Nahum chương 1 câu 3 nói rằng Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền năng rất lớn, nhưng Ngài chẳng coi kẻ có tội là vô tội. Đức Giê-hô-va bước đi trong gió lốc và bão tố, đám mây là bụi dưới chân Ngài. Và đây là câu kinh thánh mà chúng ta thường hay bỏ qua và không suy nghĩ tới. Hãy xem lại. Câu kinh thánh này nói rằng Đức Chúa Trời Ngài có quyền năng rất lớn, nhưng Ngài lại là đấng kiên nhẫn, Ngài là đấng chậm giận. Nếu chúng ta thực lòng mình á, thì chúng ta phải nhận thấy rằng có những lúc chúng ta kiên nhẫn là bởi vì chúng ta sẽ không thể làm gì khác hơn được nữa. Chẳng hạn như có những lúc mà chúng ta thấy rằng mình bày tỏ cái sự tốt của mình hay là sự kiên nhẫn, hay là chúng ta không muốn giơ nắm đấm đối cùng ai đó, chẳng qua là bởi vì chúng ta biết rằng nếu mình có làm được điều đó giơ nắm đấm đối cùng ai đó thì cũng chẳng ích lợi gì cả. Cho nên thôi, tốt nhất là thôi nên ngậm miệng lại im lặng thôi. Cái đó là một cái đức tính tốt hay là một cái sự kiên nhẫn vậy? Hãy nghĩ xem, nếu chúng ta là người có cái thẩm quyền, có cái quyền năng giống như Chúa đó, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng là chúng ta sẽ thay đổi cái hoàn cảnh hơn là chúng ta chọn cái sự kiên nhẫn. Hãy xem, Đức Chúa Trời, Ngài đã có quyền năng rất lớn, Ngài có thể thay đổi tất cả mọi sự, nhưng Ngài chọn cái sự kiên nhẫn và sự chậm dần của Ngài. Chúng ta hãy nên biết ơn Chúa bởi vì cái sự kiên nhẫn của Ngài. Hãy hình dung ra một đấng mà có cái quyền năng rất lớn như vậy, nhưng mà Ngài lại chọn lựa là Ngài vẫn kiên nhẫn đối với chúng ta. Là những ai làm cha làm mẹ đó, thì tôi nghĩ rằng đây là cái cách mà Chúa dùng để mà dạy dỗ chúng ta. Là cha mẹ đó, chúng ta có quyền không kiên nhẫn trong cái việc mà dạy dỗ con cái của chúng ta, nhưng mà có những lúc chúng ta phải chọn cái sự kiên nhẫn hơn là chúng ta dùng cái quyền của mình. Thì câu hỏi được đặt ra là Đức Chúa Trời Ngài có nổi giận không? Câu trả lời là rất là rõ ràng, đúng không? Đức Chúa Trời Ngài có nổi giận, nhưng mà không giống như chúng ta. Khi mà Chúa nổi giận, Ngài không hề hối hận về cái cơn giận của Ngài. Cái cơn giận của Ngài không bao giờ khiến cho Ngài vấp phải những lầm lỗi. Cái cơn giận của Ngài luôn luôn là cái cơn giận trong cái sự công chính và công bình. Và ngay cả trong cái cơn giận của Ngài, Ngài vẫn bày tỏ cái sự kiên nhẫn và thương xót của Ngài.
Psalms 78:38 says, "Yet he, being compassionate, atoned for their iniquity and did not destroy them. He restrained his anger often and did not stir up all his wrath."
Nhưng vì lòng thương xót, Ngài tha thứ tội ác và chẳng hủy diệt họ. Nhiều khi Ngài phải nén cơn giận, không nổi trận lôi đình. Những gì mà Jonah nói về Đức Chúa Trời thì ông không hề kiện cáo điều gì sai đối với Chúa cả, nhưng mà ông đã bày tỏ cái tội lỗi ở trong cái tấm lòng của ông qua cái việc mà ông đã không nhận biết được Đức Chúa Trời Ngài là ai. Jonah đã không nhận ra được rằng những cái đặc tính của Ngài mà ông nhận biết được đó, chẳng những Ngài đã bày tỏ cho dân thành Ninive mà thôi, mà chính ông đó, ông cũng cần những đặc tính đó của Ngài nữa. Mà chúng ta thích Đức Chúa Trời kiên nhẫn với chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không vui khi thấy Đức Chúa Trời Ngài kiên nhẫn với người khác. Mà chúng ta muốn Đức Chúa Trời bày tỏ cái sự tốt lành của Ngài đối với chúng ta, mà chúng ta lại không vui khi thấy Đức Chúa Trời bày tỏ sự tốt lành của Ngài đối với người khác. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời bày tỏ cái lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta, mà chúng ta lại không vui khi thấy Đức Chúa Trời bày tỏ sự thương xót của Ngài đối với người khác. Hãy xem, Đức Chúa Trời Ngài đã kiên nhẫn đối với tôi và đối với các bạn ở đây là như thế nào? Hãy xem, Đức Chúa Trời Ngài là tốt lành đối với tôi và đối với các bạn là như thế nào? Và hãy xem, Chúa Ngài đã bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với tôi và đối với các bạn là thế nào? Và khi chúng ta nhận biết điều này, thì chúng ta cũng nhận ra được cái điều mà Chúa Ngài đã hỏi thẳng với Jonah. Trong câu 4 của chương 4 này, Chúa hỏi Jonah, con giận có đúng không? Hay nói khác hơn á, ý Đức Chúa Trời muốn hỏi Jonah rằng có cái lý do gì chính đáng mà con phàn nàn không vậy? Nếu một lúc nào đó chúng ta nghĩ về người khác cũng giống như cách Jonah nghĩ về người khác đó, mà cho rằng chúng ta tốt hơn người khác đó, thì chúng ta phải tự hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời Ngài lại cứu chúng ta vậy? Và tôi chắc rằng Jonah sẽ nghĩ rằng ô, bởi vì con là người Do Thái, con là một người thuộc cái dân tộc được Chúa chọn chứ không phải là cái dân thuộc thành Ninive. Và khi mà cái câu hỏi được đặt ra là ủa, tại sao mà Chúa lại chọn người Do Thái, thì đó là câu hỏi đúng đó. Là câu trả lời nằm trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 câu 8 là nhưng vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với tổ phụ anh em mà Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền uy đưa anh em ra và cứu chuộc anh em khỏi nhà nô lệ và khỏi tay Pha-rô-ôn là vua Ai Cập. có một cái câu nói rất là đúng ở chỗ là cuối cùng rồi đó, thì cái ân điển tối thượng mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho tội nhân đó, không có một cái lý do nào có thể hiểu được hay là giải thích được đó. Nó chỉ đơn giản là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng như vậy đó. Hay nói khác hơn đó, chúng ta sẽ không thể nào giải thích được tại sao Đức Chúa Trời Ngài lại bày tỏ ân điển và lòng thương xót của Ngài đối với dân thành Ninive. Và chúng ta cũng không thể giải thích được tại sao Đức Chúa Trời Ngài lại chọn bày tỏ ân điển và lòng thương xót của Ngài đối với chính mình, ngoại trừ câu trả lời là bởi vì Chúa Ngài là đấng yêu thương chúng ta, Ngài đấng như vậy đó. Hãy xem cái cách Jonah nổi giận là vì sao vậy. Ông nổi giận của Đức Chúa Trời bởi vì cái hành động của Ngài đối với thành Ninive là bởi vì ông đã không hiểu được và bởi vì ông đã không chấp nhận được. Là tôi tự hỏi không biết chúng ta có giống như Jonah vậy hay không. Tôi không biết là chúng ta đã từng nổi giận với Chúa hay là cũng đang nổi giận với Chúa vì một lý do nào đó không. Khi tôi nghĩ về vấn đề này, tôi lại nhớ tới Luca chương 7 câu 47, Chúa Giêsu nói rằng: "Vì thế ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà này nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều, còn người được tha thứ ít thì yêu mến ít." Khi mà chúng ta nghĩ tới một cái người gian ác nào đó, là cái người mà tệ hại nhất trong lịch sử cũng như trong hiện tại như vậy, có thể chúng ta sẽ hỏi rằng: "Ủa, tại sao mà Đức Chúa Trời này là có thể cứu được người đó?" Khi mà nói về những người Trung Quốc đó, có thể chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa cứu những người Trung Quốc, mà chưa hẳn là chúng ta cầu nguyện Chúa cứu những người lãnh đạo của Trung Quốc. Mà tôi lại được nhắc nhở về sứ đồ Phaolô, và chúng ta có thể nói như Phaolô theo những gì ông đã nói về cái việc mà ông đã làm đối với những người theo Chúa trước khi ông được cứu. Và nếu như có những lúc nào đó chúng ta gặp khó khăn trong cái việc mà chúng ta cầu nguyện cho những cái người lãnh đạo gian ác đó, thì chúng ta hãy nhớ tới những gì mà Chúa đã làm đối với sứ đồ Phaolô. Và tôi tự hỏi rằng hôm nay có điều gì mà chúng ta cần phải ăn năn theo cái cách mà giống như là Jonah cần phải ăn năn hay không? Chúng ta có cần được nhắc nhở lại bởi cái sự kiên nhẫn, bởi ân điển và sự thương xót của Ngài đã đối cùng chúng ta là như thế nào không? Chúng ta có cần cầu nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy cái thế giới xung quanh chúng ta theo cái cách mà Chúa nhìn hay không? Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.